Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 3 năm 2018. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị loại khỏi danh sách đạt chuẩn của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam. Theo nhận định của một chuyên gia nhiều năm đóng góp cho giáo dục, việc tạm loại bà Tiến và một số người ra khỏi danh sách giáo sư không đủ để cứu một nền giáo dục bị lũng đoạn.
Đó là một cái ung thư, cho nên tao không thể chữa ngoài da được. Tao không thể là bác đi 75 cái hồ sơ mà ta nói rằng ta có thể thay đổi được cục diện.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác trong ngày.
Quân đội Philippines nhận diện lãnh tụ mới của ISIS ở Đông Nam Á. Thái Lan đe dọa bắt lao động nhập cư nếu không đăng ký. Anh cảnh báo Nga về bệnh tình bí ẩn của điệp viên nhị trùng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp về di trú Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người được đánh giá là thừa tiêu chuẩn chức danh giáo sư, đã không có tên trong danh sách 1.131 người đạt chuẩn, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam công bố vào ngày 6 tháng 3. Theo nhận định của một chuyên gia nhiều năm đóng góp cho giáo dục Việt Nam, việc tạm loại bà Tiến và một số người ra khỏi danh sách giáo sư không đủ để cứu một nền giáo dục đã bị lũng đoạn. Theo danh sách công bố sau đợt rà soát của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, có 74 người được công nhận là giáo sư và 1.057 người là phó giáo sư. Như vậy, danh sách mới nhất đã giảm 11 giáo sư và 84 phó giáo sư so với danh sách công bố vào ngày 2 tháng 2. Trong số 95 hồ sơ bị gác lại, có hồ sơ của một vài quan chức như Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long. Theo nhận định của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một tiến sĩ khoa học Bỉ nhiều năm làm việc tại Việt Nam, con số 95 hồ sơ bị gác lại là còn quá ít và không giải quyết được vấn đề cốt lõi trong việc phong học hàm tại Việt Nam.
Tôi thấy quá ít, có cái số hình như 1.200 người. Tại vì nếu mà so với năm ngoái thì cái số người mà được đề cử lên giáo sư, phó giáo sư nó tăng vượt bậc, tăng gần như là 80%. Ý thì tôi cho rằng là cái số mà chỉ có nôn 100 người mà không đạt ấy, thì là tôi nghĩ cái chuyện rà soát này nó chưa được tốt lắm, chưa được kỹ càng lắm và chưa được sâu lắm. Bởi vì cái thời gian rà soát tôi thấy hơi ngắn. Cái hội đồng chức danh đã chọn lựa cả năm ấy rồi, và bỏ ra khoảng chừng 15 ngày á mà rà soát lại, tôi thấy nó cũng chưa được đầy đủ lắm. Tôi cho là cái số người mà chưa đạt ít nhất là cũng phải 1/3 cái số 1.200 người, tôi nghĩ là còn ít. Ít nhất là khoảng 400 người thì tôi mới thấy là tự nhiên. Còn ít hơn cái số đó là tôi thấy là có một cái điều gì vẫn còn khúc khúc.
Việc rà soát học hàm giáo sư, phó giáo sư bắt đầu được thực hiện từ ngày 8 tháng 2 theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau khi dư luận nghi ngờ có dấu hiệu bất thường về số lượng người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng lên đột biến so với năm trước, hơn 1.200 người, tăng gần 60% so với năm 2016. Bộ trưởng Y tế Việt Nam rơi vào danh sách cần phải xem xét lại sau khi có các đơn khiếu nại về việc công nhận chức danh giáo sư cho bà Tiến. Dư luận cho rằng nhiều quan chức Việt Nam mang danh giáo sư nhưng không hề tham gia giảng dạy, hướng dẫn hay nghiên cứu khoa học là một điều bất thường. Tuần trước, một số thành viên trong Hội đồng chức danh giáo sư trả lời trên báo chí rằng Bộ trưởng Y tế Việt Nam được công nhận chức danh giáo sư vì thừa tiêu chuẩn xét duyệt, chứ không phải vì bà có quyền. Theo báo Tuổi Trẻ, Theo hội đồng này, bà Tiến đã đào tạo 3 tiến sĩ, 4 thạc sĩ lấy bằng và đang đào tạo 3 nghiên cứu sinh. Bà có 2 cuốn chuyên khảo, 3 giáo trình, 3 sách tham khảo và 2 sách hướng dẫn. Bộ trưởng Y tế của Việt Nam cũng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở, có các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế. Tổng số điểm của bà Tiến là 34,38, trong khi chức danh giáo sư chỉ yêu cầu 20 điểm. Với kinh nghiệm gần 20 năm hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng vấn đề trước hết nằm ngay trong bản thân hội đồng chức danh giáo sư. Theo ông, nhiều thành viên trong hội đồng chỉ có chức danh phó giáo sư nhưng lại được giao trọng trách xét duyệt hồ sơ của các ứng viên chức danh giáo sư là một điều ngược đời. Ngoài ra, việc yêu cầu hội đồng này rà soát lại việc phong học hàm trước đó của mình chẳng khác nào hành động vừa đá bóng vừa thổi còi. Giáo sư Hưng nói.
Khi đã cái hội đồng chức danh đã có hành động việt vị rồi thì cái ý kiến không còn nữa và giao cho họ tiếp tục cái công việc và rà soát. Như vậy là nó không được thỏa đáng và nó không hợp với cái tính khoa học của cái sự việc.
Tiến sĩ khoa học của Bỉ cho rằng một nguyên nhân khác dẫn đến vấn nạn nở rộ chức danh giáo sư là do những người nắm quyền lực đã bằng mọi cách, từ mua bán cho đến dùng quyền lực gây ảnh hưởng để có được học hàm nhằm xóa đi mặc cảm, có chức, có quyền mà không có văn hóa hay không được đào tạo bài bản. Theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, nếu không có ý chí chính trị và quyết tâm thực sự của những người nắm quyền quyết định, thì mọi việc sẽ vẫn lại như cũ. Và nền giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục bị lũng đoạn trong 10, 20 năm tới hay còn xa hơn.
Nó là một cái ung thư, cho nên ta không thể chữa ngoài da được. Ta không thể là bác đi 75 cái hồ sơ mà ta nói rằng ta có thể thay đổi được cuộc diện.
Theo báo Tiền Phong, trong số 85 giáo sư được công nhận năm 2017, chỉ có 56 giáo sư có bài đăng trên tạp chí ISI và Scopus, chiếm khoảng 66%. Và chỉ có 532 trong số 1.140 người, tức là chưa đầy 47% số người được công nhận chức danh phó giáo sư là có bài đăng trên các tạp chí thế giới.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định mới siết chặt hơn việc quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Nghị định số 27 của năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều trong nghị định số 72 của năm 2013. Dư luận và báo chí chú ý nhiều đến các điều khoản trong nghị định mới đặt ra điều kiện là cá nhân tổ chức quản lý trang thông tin điện tử hoặc với mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 điều 5 nghị định 72 năm 2013, chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép. Nghị định mới không nói rõ cơ chế phối hợp là như thế nào. Khoản 1 điều 5 của Nghị định 72 năm 2013 quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng Internet, trong đó có việc lợi dụng mạng thông tin toàn cầu để chống phá chính quyền Việt Nam, gây hại an ninh quốc gia, gây hận thù hoặc mâu thuẫn dân tộc, xuyên tạc hoặc vu khống các cá nhân tổ chức, phát tán thông tin giả mạo hoặc sai sự thật, v.v. Chính quyền Việt Nam từng khép một số nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến như nhà văn Phạm Viết Đào, blogger Trường Duy Nhất hay bác sĩ Hồ Hải, người cũng là một blogger, vào tội vi phạm Nghị định 72. Trên cơ sở đó, chính quyền thu thập bằng chứng từ các bài viết của họ để truy tố và bỏ tù theo một số điều về tuyên truyền chống nhà nước hoặc lật đổ trong Bộ Luật Hình sự. Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng bị bỏ tù 15 tháng trong các năm 2013-2014, nói với VOA rằng Nghị định 27 là một sự tăng cường của Nghị định 72, càng hạn chế hơn quyền tự do ngôn luận. Mặc dù vậy, ông Đào cho rằng quy định gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ sẽ khó khả thi đối với một số trường hợp người sử dụng.
Hôm nay mà nó học quy định như thế, tức là họ siết chặt. Ví dụ nếu mà đặt vấn đề mà quy định trên lĩnh vực blog chẳng, thì người chủ thì có yêu đi công tác hay là cái bóng vào cái vùng có mạng nhạc. Thế làm sao mà ông biết là chủ tin để bóng điều chỉnh. Có phải là một cái từ họ đi từ cái phút là có cái chức cá nhân cũng khi có điều kiện thì người ta vào ai có một cái thông tin nào đấy thì ta là cho nên nếu một cái căn cứ 3 tiếng mà xử phạt người ta thì có thể là bất cập là không thể thực hiện được.
Bên cạnh quy định về gỡ bài, Nghị định 27 cũng đặt ra điều kiện là chủ trang thông tin điện tử phải có quy trình quản lý thông tin công cộng, bao gồm xác định, kiểm soát nguồn tin, kiểm tra thông tin trước khi đăng và sau khi đăng tải. Nghị định nêu ra điều kiện cụ thể hơn về nhân sự quản lý trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội, theo đó phải có ít nhất một nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin và có ít nhất một nhân sự bộ phận kỹ thuật. Dù nhà chức trách đặt ra các điều kiện mới, cựu tù nhân lương tâm Phạm Viết Đào nhận định họ sẽ vẫn gặp những khó khăn, ông nói.
Hiện tại nhà quản lý thì ông có thời gian đâu mà ông phục hết tất cả các trang xã hội được. Mà phạt cả những người thực ra mà sao mà phạt cũng khó chứ.
Bản thân từng là mục tiêu của nhà chức trách, nhà văn Phạm Viết Đào bình luận rằng các nghị định 27 và 72 được ban hành vì chính quyền cần có cơ sở pháp lý để nhắm đến một số đối tượng cần bị ngăn chặn vì tiếng nói của họ gây bất lợi cho chính quyền. Ông cho rằng cách quản lý như vậy không giúp cho xã hội lành mạnh lên khi mà một phần lớn các trang thông tin điện tử và mạng xã hội vẫn đầy rẫy những thông tin xấu hoặc các cuộc tranh cãi thiếu văn minh, vì nhà chức trách không đủ nhân lực để theo dõi quản lý hết tất cả những điều đó. Nghị định 27/2018 sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 4 tới.
Việt Nam vừa đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO yêu cầu tham vấn với Mỹ về mức thuế nhập khẩu 30% đối với tấm pin năng lượng mặt trời, đồng thời yêu cầu thảo luận với Mỹ về việc bồi thường. PVTech trích hồ sơ của WTO cho biết hôm 6 tháng 3. Hà Nội chính thức tham gia khiếu kiện lên WTO cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc để đòi bồi thường về các biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ mới công bố hồi tháng Giêng đối với việc nhập khẩu mô đun pin năng lượng mặt trời. Cuối tháng trước, Philippines và Malaysia cũng đã đệ đơn khiếu nại về chính sách mới này sau khi Singapore, Đài Loan và EU đâm đơn kiện. Cuối tháng 10 vừa qua, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã đề xuất các hạn ngạch và thuế quan đối với việc nhập khẩu các sản phẩm quang điện tinh thể bán dẫn silicon vào thị trường nước Mỹ với lý do các sản phẩm nhập khẩu đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất PV quang điện của Mỹ, theo điều tra xác minh của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vào cuối tháng 9. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Động thái này được cho là sẽ đẩy chi phí lắp đặt tấm PV ở Mỹ tăng lên. Việt Nam đang là điểm đến thu hút nhiều công ty sản xuất các sản phẩm quang điện trên thế giới. Vào tháng 7 năm ngoái, công ty GCL, System Integration Technology của Trung Quốc và công ty Vinasolar của Việt Nam cho biết đã bắt đầu hợp tác sản xuất pin PV tại Việt Nam. Nhà máy chưa được tiết lộ địa điểm, dự kiến sẽ có công suất 600 MW, trong đó có 330 MW dành cho việc sản xuất tế bào quang điện. Tháng trước, công ty EcoProgetti cũng tiết lộ sẽ hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền sản xuất PV với công suất 250 MW tại Việt Nam. Một số công ty khác cũng công bố kế hoạch xây dựng các dự án PV quy mô lớn ở Việt Nam trong những tuần gần đây. Gần nhất là vào tháng trước, công ty SunShip có trụ sở Singapore loan báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời với công suất 168 MW tại Ninh Thuận. Trong khi đó, tập đoàn Sharp của Nhật cũng thông báo sẽ thực hiện một dự án năng lượng mặt trời với công suất 48 MW tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, tổng công suất của các nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam chưa tới 10 MW vào cuối năm 2016. Trung Quốc là nước có nhiều công ty sản xuất pin quang điện nằm trong top hàng đầu thế giới, kế đó là Hàn Quốc, Mỹ. Các kế hoạch tăng thuế mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với các sản phẩm nhập khẩu từ các nước, đặc biệt là với sản phẩm nhôm thép đã tạo ra một làn sóng phản đối từ các thị trường quốc tế trong những ngày gần đây. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại vì chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm thứ Hai mùng 5 tháng 3 dọa sẽ bắt giữ hàng trăm ngàn công nhân nhập cư nếu họ không đăng ký chính thức trước ngày 30 tháng 6. Tờ The Nation cho biết ông Prayut cũng chỉ trích Bộ Lao động Thái Lan về việc quản lý chậm chạp quá trình đăng ký này. Ông nói, nếu làm không xong trước tháng 6 thì không có trường hợp nào ngoại lệ, họ sẽ bị bắt hết. Quá trình đăng ký là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm trợ giúp pháp lý và nhân đạo cho người lao động nhập cư, phần lớn từ Lào, Myanmar và Campuchia, làm việc trong các ngành đánh bắt cá và xây dựng tại Thái Lan. Việc thực thi luật này thoạt tiên được ấn định bắt đầu vào năm 2017, nhưng chính phủ đã ra lệnh hoãn sau khi có thay đổi lớn về số người lao động nhập cư, phần lớn đến từ Myanmar, Campuchia và Lào khi họ quay trở về nước, gây ra tình trạng thiếu lao động ở khu vực tư nhân. Cho đến ngày 30 tháng 6, ước tính có 698.675 lao động thuộc diện phải đăng ký để được phép ở lại Thái Lan làm việc thêm 2 năm nữa. Lao động nhập cư không đăng ký đúng thời hạn phải đối mặt với các biện pháp như phạt tù và phạt tiền.
Quân đội Philippines đã nhận diện lãnh tụ mới của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria ISIS ở khu vực Đông Nam Á. Thiếu tá Ronald Sascano, phát ngôn viên của Sư đoàn 1 Bộ binh của quân đội Philippines, nói một trong những kẻ lập kế hoạch bao vây thành phố Marawi được xác định dưới tên Abduda là người thay thế Isnolon Hapilon, cựu thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf đã bị giết vào năm 2017. Da được mô tả là ít cực đoan hơn nhưng cũng ít kinh nghiệm chiến trường hơn so với Hapilon, thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf, một nhóm tuy không đông nhưng rất tàn bạo. Abuda đến từ tỉnh Lanao, Densur thuộc miền nam Philippines, có mối liên hệ với các phiến quân bên ngoài Philippines. Chuẩn tướng Bienvenido Datuin, người phát ngôn của quân đội Philippines, nói hắn có tiền, nguồn lực, các mối liên hệ, hắn có khả năng lãnh đạo. Các phần tử chủ chiến từ các nhóm Maute và Abu Sayyaf có cảm tình với ISIS đã tấn công thành phố Marawi vào tháng 5 năm ngoái sau một chiến dịch quân sự lùng bắt Hapilon. Có 1.100 người bị giết trong cuộc xung đột này. Lúc đó, Tổng thống Rodrigo Duterte buộc phải tuyên bố thiết quân luật đối với đảo Mindanao ở miền nam Philippines.
Một quan chức Hàn Quốc nói Triều Tiên ra dấu hiệu rằng họ sẽ không cần duy trì chương trình hạt nhân nếu các mối đe dọa quân sự chống lại Bình Nhưỡng bị loại bỏ, đồng thời cho biết là Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh Hàn Quốc Chung Moo-yong lên tiếng tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul rằng phía Triều Tiên khẳng định rõ ràng cam kết của họ đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nói rằng họ sẽ không có lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu sự an toàn của chế độ được đảm bảo và không có những đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên. Ông Chung đưa ra lời bình luận này sau khi một phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc trở về sau một chuyến đi thăm Triều Tiên 2 ngày, nơi đoàn Hàn Quốc đã gặp gỡ lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba, mùng 6 tháng 3, bày tỏ lạc quan rằng việc cải thiện quan hệ liên triều có thể thúc đẩy đàm phán giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông Chung nói, hai miền của bán đảo Triều Tiên đồng ý mở cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong hơn một thập niên vào cuối tháng 4 sắp tới. Ông nhắc lại rằng, Bình Nhưỡng cho biết là họ sẵn sàng thảo luận việc phi hạt nhân hóa và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Tổng thống Moon mô tả cuộc họp hôm thứ Hai ở Bình Nhưỡng giữa đặc sứ Hàn Quốc và giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Chung Moo-yong với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un là một khởi đầu của quá trình ngoại giao rộng lớn hơn. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Học viện Quân sự Hàn Quốc, Tổng thống Moon nói, chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình vì hòa bình và thịnh vượng với niềm tin rằng chúng ta có thể tiến hành phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên bằng những nỗ lực của chính mình. Sau cuộc gặp với Tổng thống Moon, đặc phái viên Hàn Quốc sẽ tới Washington để thông tin về cuộc gặp này với các quan chức Hoa Kỳ. KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên, mô tả cuộc họp song phương bằng những lời lẽ tích cực nói rằng ông Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các mối quan hệ liên triều, rằng các đại biểu thảo luận về việc giảm thiểu những căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và rằng họ đã đạt một thỏa thuận thỏa đáng. Một viên chức thuộc văn phòng Tổng thống Moon Jae-in giải thích, thỏa thuận ở đây là lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cho lãnh đạo hai miền, chứ không phải là cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Việc Triều Tiên tiếp đón thân mật đặc phái viên ngoại giao từ Seoul được xem như là một phản ứng lịch sự, đáp lại việc Hàn Quốc tiếp phái đoàn Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Trong dịp lễ khai mạc Thế vận hội, bà Kim Yo-chong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên, đã truyền lời mời Tổng thống Moon đến gặp lãnh tụ Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Moon nói, trước khi mở cuộc họp thượng đỉnh, phải bảo đảm là đã hội đủ các điều kiện thích hợp. Ông chỉ ra rằng, các điều kiện đó bao gồm một thỏa thuận của chính phủ Kim Jong-un đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải đồng ý ngừng chương trình hạt nhân trước khi tiến hành các cuộc đàm phán.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trong bối cảnh một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập cảng ở Đà Nẵng, một sĩ quan hải quân hàng đầu của Mỹ hôm 6 tháng 3 nói rằng việc Trung Quốc thiếu minh bạch trong các hoạt động ở Biển Đông có khả năng phá vỡ an ninh khu vực. Tờ The Straits Times của Singapore dẫn lời Phó Đô đốc Philip J. Sawyer, chỉ huy hạm đội 7 của Mỹ, hoạt động trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đề cập tới chuyện Trung Quốc cơi nới và quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Và nói thêm rằng, sự thiếu minh bạch trong chuyện đó đã dẫn tới sự tức giận tại khu vực. Không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, và tôi nghĩ rằng sự tức giận cũng như sự thiếu minh bạch có khả năng phá vỡ an ninh và ổn định của khu vực, và điều đó gây ra quan ngại, ông Sawyer nói hôm 6 tháng 3 trong cuộc trao đổi với phóng viên qua điện thoại. Phó Đô đốc Sawyer còn được tờ Nikkei của Nhật Bản nhấn mạnh tới cam kết của Washington đối với khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tự do và mở rộng, đồng thời nói rằng Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên nguyên tắc tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. Về chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, các quan chức Mỹ coi đó là một cột mốc trong mối bang giao giữa hai nước tù thù. Theo The Straits Times, Tổng lãnh sự Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh Mary Tanuka nói, chuyến thăm thực sự phản ánh cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam và sự hậu thuẫn của Mỹ đối với một Việt Nam thịnh vượng, vững mạnh và độc lập, cũng như cam kết của chúng tôi vì một khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mở và vì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bà nói thêm rằng Mỹ muốn các đối tác ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trở nên tự hào và tự chủ, chứ không phải là dựa bóng người khác hay là vệ tinh của ai đó.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có nhiều duyên nợ với Việt Nam hôm 5 tháng 3 nói rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson là bước tiến lớn trong quan hệ Hà Nội-Washington giữa lúc cả khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Ông John McCain lên tiếng đúng ngày thành phố nổi của Hoa Kỳ thả neo ở cảng Tiên Sa thuộc thành phố biển miền Trung hướng ra Biển Đông. Ông nói, chuyến cập cảng lịch sử ngày hôm nay của USS Carl Vinson ở Việt Nam cho thấy bước tiến lớn mà hai nước đã đạt được trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một mối quan hệ đối tác gần gũi. Nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa, đại diện tiểu bang Arizona nói, nó cũng cho thấy sức mạnh gia tăng trong các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực ngày càng bị đe dọa bởi sự bành trướng, gây hấn và phản đối trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của Trung Quốc. Ông nói tiếp, các nguyên tắc như tự do hàng hải mang lại nền tảng cho an ninh và thịnh vượng ở khu vực quan trọng này, và Hoa Kỳ nên sẵn sàng làm đối tác với bất kỳ nước nào sẵn lòng bảo vệ chúng. Thượng nghị sĩ từng nhiều lần trở lại Việt Nam nói rằng, đối với những người chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, cũng như những ai nỗ lực bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, bước tiến đáng kể này vượt xa cả những kỳ vọng mơ hồ nhất. Ông nói thêm, hướng về tương lai, cùng với các đồng minh và đối tác khu vực, Hoa Kỳ và Việt Nam nên tiếp tục nỗ lực tiến tới một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thịnh vượng, ổn định và hòa bình dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và các quyền cơ bản. Gần như toàn bộ các bài viết của các hãng thông tấn nước ngoài về chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày của USS Carl Vinson đều nhắc tới Trung Quốc, nhất là vấn đề Biển Đông trong tương quan của mối quan hệ Hà Nội và Washington. 3 ngày trước khi hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oanh nói rằng Trung Quốc không phản đối các trao đổi và hợp tác thông thường giữa các nước, kể cả tương tác quân sự, nếu đó là các hoạt động thông thường, theo Reuters. Bà Hoa nói thêm, Hoa Kỳ là một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn và có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình, an ninh thế giới. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng, thay vì tạo bất ổn, nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc hy vọng giao lưu Việt-Mỹ lần này là một hoạt động thông thường và mang lại lợi ích cho khu vực.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 5 tháng 3 đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các đồng minh chính trị, ngoại giao và công ty Mỹ thúc giục ông rút lại đề xuất áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu, nhưng ông tuyên bố sẽ giữ nguyên quan điểm. Theo Reuters, ngay cả tại Nhà Trắng, hiện dường như vẫn còn chưa rõ về thời điểm lẫn quy mô của kế hoạch áp thuế vốn sẽ tác động mạnh tới các đồng minh của Hoa Kỳ là Canada và Mexico. Nỗ lực gắn các cuộc thương thảo về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, với vấn đề áp thuế của ông Trump và các nhà đàm phán thương mại của Hoa Kỳ không nhận được sự quan tâm của chính quyền Ottawa và Mexico City. Các đảng viên hàng đầu của phe Cộng hòa, nhất là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, tăng cường gây áp lực lên ông Trump. Tiểu bang nhà của ông Ryan, Wisconsin, sẽ gánh chịu hậu quả từ kế hoạch trả đũa của châu Âu đối với xe mô tô của hãng Harley-Davidson. Trong khi đó, ông Kevin Brady, một dân biểu hàng đầu khác của Đảng Cộng Hòa, kêu gọi ông Trump không đánh vào những đồng minh gần gũi nhất của Hoa Kỳ. Còn các lãnh đạo doanh nghiệp thúc ép tổ chức một cuộc họp với ông Trump để cho ông biết về các hệ quả tiêu cực đối với các công ty sử dụng thép và nhôm, Reuters dẫn một nguồn tin nói. Tuy nhiên, chưa có một cuộc họp nào được hoạch định và Nhà Trắng không bình luận về vấn đề này. Kế hoạch áp thuế đã gây chao đảo thị trường chứng khoán vì các nhà đầu tư lo ngại khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại sẽ tác động tới tăng trưởng toàn cầu. Chúng tôi sẽ không xuống thang, ông Trump nói trong một cuộc họp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tôi không nghĩ quý vị sẽ chứng kiến một cuộc chiến thương mại, Tổng thống Mỹ nói thêm, nhưng không giải thích rõ, theo Reuters.
Nước Anh hôm 6 tháng 3 cảnh báo Nga rằng London sẽ có phản ứng mạnh nếu Điện Kremlin đứng sau bình trạng bí ẩn đã đốn ngã một cựu điệp viên nhì trùng từng bị Moscow kết tội là phản bội hàng chục gián điệp Nga với tình báo Anh. Bộ trưởng Nội vụ Boris Johnson xác định điệp viên này là ông Sergei Skripal, từng là một đại tá trong dịch vụ tình báo quân sự Nga, và con gái ông là Yulia, sau khi hai cha con được phát hiện trong tình trạng hôn mê trên một băng ghế bên ngoài một trung tâm thương mại ở miền Nam nước Anh hôm Chủ nhật vừa rồi. Theo Reuters, ông Skripal, 66 tuổi và con gái là Julia, 33 tuổi, bị phơi nhiễm một chất chưa được xác định tại thành phố Salisbury của nước Anh. Cả hai đang trong tình trạng trầm trọng và đang được chăm sóc trong phòng cấp cứu. Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Johnson nói, chúng ta chưa biết chính xác điều gì xảy ra ở Salisbury, nhưng nếu tình trạng tệ hại như các dấu hiệu bề ngoài, thì đây là thêm một tội ác nữa trong một danh sách dài những tội ác mà chúng ta có thể quy cho Nga. Ông Johnson nói tiếp, rõ ràng là Nga giờ đã trở thành một lực xấu, phá hoại và nước Anh là một nước đang dẫn đầu thế giới trong nỗ lực chống lại các hoạt động đó. Ông Johnson nói nếu Moscow được chứng minh là đã giật dây hãm hại cha con ông Skripal, thì khó có thể thấy một phái đoàn Anh sang Nga tham dự World Cup như bình thường. Không có gì xảy ra. Một nguồn tin chính phủ giải thích điều đó có nghĩa là khó có sự có mặt của các bộ trưởng hoặc chức sắc Anh. Một cuộc điều tra trước đây kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có phần chắc đã chuẩn y vụ ám sát cựu điệp viên KGB Alexander Litvinenko bằng chất phóng xạ Polonium-210 ở London vào năm 2006. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ lời tố cáo nói rằng họ không có bất cứ liên hệ nào với vụ giết chết ông Litvinenko. Ông Litvinenko, 43 tuổi, từng là một người công khai chỉ trích ông Putin. Ông Litvinenko trốn khỏi nước Nga để sang Anh. 6 năm sau, ông bị đầu độc sau khi uống trà xanh có bỏ chất phóng xạ rất hiếm, giết người dễ dàng tại khách sạn Millennium ở London.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA.
Thưa luật sư, trong những tuần qua mình nói về các diện bảo lãnh thân nhân, đi từ các diện thân nhân gần nhất cho tới những cái diện thân nhân xa hơn. Bây giờ ra ngoài cái diện gia đình một chút xíu là có một cái loại visa tương đối mới so với người Việt mình. Đó là visa cho những người tu hành đi sang Mỹ để phục vụ tôn giáo. Xin hỏi luật sư, xin ông cho biết cụ thể những cái diện nào, những ai là đối tượng cho visa này một cách cụ thể nhất thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA. Thì hôm nay là chương trình nói về visa R1, có nghĩa là cho những cái người mà đi qua đây làm việc cho những nhà thờ hoặc những chùa hoặc những đạo tôn giáo hay gì đó. Thì nói chung, bây giờ Khanh muốn nói Trước hết đó là tới ngày 7 tháng 12 năm 2017 vừa qua thì cái dạng R1 chỉ còn bảo lãnh cho hai người được thôi. Có nghĩa là chỉ có hai loại, một loại người họ có thể xin thôi. Có nghĩa là những cái người mà minister. Minister có nghĩa là có thể là cha trong đạo hoặc là có thể cũng là những nhà sư trong chùa. Thì ngoài ra đó lúc trước, trước cái ngày 7 tháng 12 năm 2017 này thì có những người khác người ta, nếu mà người ta làm trong chùa hoặc là nhà thờ hay gì đó, những dưới cái dạng khác thì họ cũng có thể xin cái R1. Nhưng mà sau cái ngày này thì chỉ còn những người minister thì họ có thể xin cái R1 để đi qua thôi.
Dạ dạ, thưa xin luật sư nói rõ một chút xíu. Tức là những cái người trong tất cả các loại tôn giáo thôi hay là những cái loại tôn giáo chính á?
Dạ, nói chung là tất cả loại tôn giáo, chứ
dạ,
không phải bây giờ.
Ví dụ đạo
cái
Phật.
Từ minister, dạ, dạ anh xin cái từ minister là cái gì, là cái dịch cái từ trong cái luật di trú. Nhưng mà ngoài minister ra thì mình, ví dụ bên Phật giáo của mình đi chẳng hạn, thì mình nói không, mình không có dùng cái từ minister mà mình dùng cái từ là monk, những nhà sư. Thì dạ, thì cái minister theo cái luật của sở di trú Mỹ thì họ dùng cái từ minister, nhưng mà đối với cái đạo Phật giáo của mình thì mình có thể thay thế minister vào monk cũng được. Thì bây giờ những cái người nào luật di trú Mỹ họ dịch cái từ minister có nghĩa là những cái người nào mà được cái đạo của họ chấp thuận, và một là có bằng cấp hoặc hai là có những cái giấy đính chỉ mà chấp thuận cho những cái người này để coi như là làm những cái buổi chủ trì chẳng hạn.
Cho Trami hỏi kỹ, tức là dành cho tất cả các đạo, ví dụ như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Bà Hai, vân vân, tức là tất cả mọi cái đạo chứ không riêng gì những cái đạo lớn ở Mỹ.
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Dạ. Cái này là cho tất cả những cái đạo nào mà coi như là được chấp nhận trên thế giới của mình.
Yeah.
Đạo nhỏ cũng được, không có cần phải là phải lớn giống như đạo tôn giáo hoặc Phật giáo gì đó. Có thể
là
Cao Đài, có thể là bên Trung Quốc thì Falun Gong hồi xưa đó,
Pháp
và những
Công.
Cái đạo nhỏ cũng được. Yeah.
Với cái yêu cầu đó thì những ai là người đứng ra bảo lãnh và người được bảo lãnh là đối tượng nào?
Dạ thưa chị, thì những cái luật lại R1 visa này cần hai cái sự đòi hỏi. Một là bên Mỹ có một cái chi nhánh, của không phải chi nhánh mà một cái nhà thờ hoặc là cái nhà chùa hoặc là những một cái nơi mà họ đang theo cái đạo này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng bên Việt Nam của mình là đạo Phật đi ha. Thì ví dụ bên Mỹ này, thành phố Houston có rất là nhiều chùa Phật giáo giống như chùa Liên Hoa, Tịnh Luật, chùa Việt Nam. Thì những cái chùa này trước khi họ thành lập ra chùa mà họ xin thì họ sẽ xin với sở thuế coi như là cho họ miễn đi thuế, bởi vì họ là qua cái religious affiliation đó. Thì đối với cái R1, cái visa R1 này, cái visa R1 đòi hỏi là bên Mỹ phải có một cái nhà chùa như vậy đứng ra để mà bảo trợ mà để xin cho cái người từ bên nước ngoài để vào. Thì cái sự đòi hỏi của nhà chùa này á, thì mình phải chứng minh cho thấy là nhà chùa này bên sở thuế họ đã cấp một cái tờ giấy nói là đúng, chúng tôi xác nhận cái nhà chùa này là một cái non-profit religious organization. Hoặc hai, nếu mà cái nhà chùa này không có phải như vậy thì nói chung là nên cái từ Mỹ nó còn gọi thêm một cái religious denomination nữa. Denomination có nghĩa coi như là cái đạo, cái giáo phái để mà theo. Cái ví dụ giống như đạo Phật của mình có thể chia ra những cái chi nhánh khác nhau. Giống như bên Tàu thì họ nói là thiền tông và tu thì khác, thì nó có nhiều chi nhánh đạo Phật khác, không phải là đạo chính đạo. Thì mấy cái đó nó gọi là cái religious denomination, có nghĩa là nó là đạo nhỏ hơn. Thì nếu mà mình có thể chứng minh là cái này không phải là cái chùa lớn mà coi như là cái chùa nhỏ mà theo tu về một cái phân cách nào đó của bên đạo Phật á, thì mình có thể dùng cái religious denomination. Và những cái chùa nhỏ này cũng phải có một cái tờ giấy của sở thuế nói là ok, đúng, chúng tôi chấp nhận đây là một cái non-profit, một cái hội thiện nguyện, và họ đang thành lập ra để mà coi như là tôn tiến triển về vấn đề đạo Pháp hoặc là Phật Pháp hoặc cái gì đó.
Vâng, như vậy là cái điều kiện đầu tiên của bên đứng ra bảo lãnh là một cơ sở hoạt động tôn giáo tại Mỹ, và cơ sở đó phải có cái giấy chứng nhận của sở thuế cho biết đây là cơ sở phi lợi nhuận hoạt động tôn giáo.
Và trước đó nữa thì một khi mình thành, ví dụ bên Texas, một khi mình thành lập ra một cái non-profit organization thì mình phải khai với tiểu bang Texas để mà xin tiểu bang Texas cho mình thành lập một công ty để làm non-profit. Một khi mình làm đó xong, mình mới lấy cái công ty đó, mình đã quay qua sở thuế để mình xin cái tax certificate đó. Sở thuế họ chấp thuận cái đơn đó xong, mình quay về, mình mới lấy hết, nếu mà mình làm R1, mình sẽ lấy hết cái giấy giống như mình thành lập công ty bên tiểu bang Texas chẳng hạn, và mình lấy cái giấy của sở thuế. và mình những sẽ lấy những cái brochure, ví dụ mình in ra những cái quảng cáo là nói là mình là nhà thờ, nhà chùa chẳng hạn, mình là ngôi nhà chùa và mình có những người sư này, cái này mình in ra mấy quảng cáo đó, mình gom bao gồm vào trong cái package để mà mình bảo lãnh cho cái người R1 này.
Cơ sở tôn giáo ở Mỹ cũng nhiều và những người theo đạo ở Mỹ cũng nhiều. Tại sao có nhu cầu mời một cái người khác từ nước ngoài vào với cái visa R1, thì cái cơ sở tôn giáo này phải chứng minh điều gì để có thể mở bảo lãnh cái người bên ngoài vào?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái cơ sở tôn giáo hoặc Phật họ muốn đưa một cái người sư từ nước ngoài vào, bởi vì cái người sư bên nước ngoài có thể là có nổi tiếng, hoặc là họ muốn xin bên chi nhánh bên này đưa họ qua để, chẳng hạn để mà tu bên này, để mà coi như là mở rộng ra cái Phật giáo hoặc cái đạo tôn giáo đó.
Thì nhưng mà cái cơ sở tôn giáo này đó, khi mở hồ sơ bảo lãnh có phải chứng minh là tôi tìm hết không có ở nước Mỹ này thì tôi mới mời ở ngoài không, cũng giống như là những cái visa việc làm đó thì yêu cầu là phải dành cho ưu tiên cho người ở Mỹ trước, sau khi tuyển dụng quảng cáo tìm người không có mới mướn người nước ngoài, thì có áp dụng cái điều này tương đương với lại cái visa R1 này không thưa luật sư?
Thưa chị hỏi câu này rất là hay. Thưa không, cái R1 nó không có cần đòi hỏi là cái cơ sở bên này phải đưa ra tìm một cái người tu sĩ hoặc là nữ tu sĩ bên này để mà thay thế cho cái công việc của người Việt Nam đưa qua, không có đòi hỏi như vậy. Nên vì vậy, nhưng mà có một cái đòi hỏi là cái người mà từ nước ngoài được đưa qua đó, thì trước sở di trú đòi hỏi là trước khi mình khai đơn cho họ 2 năm, trước khi cái chi nhánh bên Mỹ này khai đơn cho họ 2 năm, thì trong 2 năm vừa rồi đó là có nghĩa là họ cũng đang làm hoặc là tu trong một cái đạo mà được nó dính líu với cái công ty bên, không phải công ty mà cái sở bên này để mà đưa qua, hoặc là cái giáo pháp của bên này bên Mỹ mà họ muốn đưa qua đây để mà tu. Chứ ví dụ như vậy, quý vị nhờ cái người Việt Nam bên người Việt Nam là coi như một người cha đi cho nhà thờ, ví dụ thôi nhé. Và nhưng mà cái người cha cái bên này là có một ngôi chùa muốn đưa người cha qua đây, thì nói chung cái đó nó không có hợp, bởi vì người cha đó họ coi như là đàm qua tôn giáo đi. Qua đạo thánh giáo hay chẳng hạn. Nhưng mà bên này chùa thì cần những nhà sư, nên vì vậy cho dù cái ông cha này ông có làm trong cái ngôi nhà thờ bên Việt Nam, nhưng mà họ không có dính líu được cái chùa bên Việt Nam, chùa bên này chẳng hạn, thì cái đó cái người đó mình không có bảo lãnh được. Thì giống như ví dụ bây giờ mình dùng cái đạo Cao Đài đi chẳng hạn, thì quý vị biết đạo Cao Đài có, nói chung bên Việt Nam cũng là một cái chi nhánh nhỏ chứ không phải là một cái đạo lớn. Thì bên Mỹ này cũng có nhiều chùa thờ nhờ cúng bên Cao Đài chẳng hạn, mà Hiếu Sinh cũng có, nhưng mà cái số phần của họ rất là ít chứ không phải là nhiều. Nên vì vậy những cái người bên Việt Nam ví dụ tu đạo Cao Đài mà họ muốn một cái chùa bên Hiếu Sinh này bảo lãnh họ qua, thì họ phải chứng minh trước hết cái chùa bên Hiếu Sinh này được sở thuế chấp thuận là đây là một cái chùa và một cái ngôi chùa mà để tu, và họ có cái giấy miễn thuế. Và sau đó thì cái người bên Việt Nam phải chứng minh là trước 2 năm, trước khi cái ngôi chùa này đứng ra bên Mỹ này để khai đơn trọ, thì trước 2 năm đó họ vẫn là bên Việt Nam, họ vẫn tu dưới đạo Cao Đài. Và sau này là và họ có giấy tờ rõ ràng để chứng minh coi như họ là một cái nhà, coi như là ông sư đi chẳng hạn. Và cái người bên Việt Nam có giấy từ bên Việt Nam cho những cái ngôi chùa Cao Đài bên Việt Nam chứng nhận ông là ông cô hoặc là ông là một người sư, và coi như sư có thể làm những cái buổi chủ trì, đứng ra chủ trì những cái buổi tiệc hoặc là những cái buổi thờ hay gì đó, cúng tụng, thì sau đó mình có thể xin cái R1 visa để đưa cái người đó qua bên Mỹ.
Dạ vâng. Phát Bền hỏi là cái này nhà thờ có được không? Thưa, cái này là đang nói về visa tôn giáo, tức là tất cả các loại tôn giáo như chúng tôi đã nói ngay từ đầu. Những cái ví dụ là đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa là vì nó gần gũi với người Việt thôi, chứ đạo nào, tôn giáo nào cũng được áp dụng cho cái visa R1 này. Thưa luật sư, bây giờ mình nói về cái tiêu chuẩn ha, thì đang bàn về tiêu chuẩn của người bảo lãnh lẫn tiêu chuẩn của người được bảo lãnh. Thì bây giờ phía bên người bảo lãnh là bắt buộc phải có giấy tờ với sở thuế, chứng minh là mình hoạt động tôn giáo đàng hoàng, mình phi lợi nhuận, mình có cái cơ sở tu hành như thế. Rồi, ngoài ra thì cần phải chứng minh điều kiện tài chính nào không để bảo lãnh cái người đó qua?
Dạ thưa chị, lúc mà mình làm cái visa R1 á, thì cái visa R1 nó cho mình hai cái sự chọn lựa về cái vấn đề mà qua đây để làm. Một là mình làm full time và mình được trả tiền, hoặc hai là mình không có, mình làm nhưng mà mình có gọi là non compensated, có nghĩa là không được trả tiền. Thì nếu mà mình làm full time mà mình được trả tiền á, thì bên cái chi nhánh bên Mỹ này phải có chứng minh cho sở di trú biết rằng là thấy rằng là bên này có đủ thu nhập hoặc là đủ cái tiền mà quỹ để mà trả cho cái người cha hoặc cái ông sư để mà qua đây để làm bên này. Cái đó là cái đòi hỏi, là nhưng mà cái mức lương á thì họ không có một cái mức lương cố định, bởi vì giống như chị biết, nên coi như nhà chùa hoặc nhà thờ thông thường họ không có bắt trả lương 100.000 hay gì đó, trừ khi mấy cái nhà thờ rất là lớn, giống như là bên này Lakewood Church thì chẳng hạn, cái ông Joel Austin được tới 100 triệu gì đó trong mấy năm. Nhưng mà cái này ví dụ mình nói chùa Việt Nam của mình đi, thì cái lương không cần phải là rất là cao, có thể là 20-30 ngàn, 40 ngàn, dẫu sao để cho mấy cái người này họ qua, họ có đủ cái chỗ ăn chỗ ở cũng được. Nói chung là điều kiện thiện nguyện mà không có lương á, thì mình phải chứng minh làm sao mà ví dụ mà cái người bên Việt Nam được qua đây để tu, họ có thu xếp rõ ràng cái về cái chỗ ăn chỗ ở của họ bên này, và để làm sao để họ có đủ tiền để mà họ xoay sở về cái vấn đề xài tiền bạc trong cái thời gian họ ở bên này. Tại vì chút nữa Khanh sẽ nói cái thời gian mà quý vị có thể ở I1 nó cũng dài chứ không phải là không dài. Yeah. Và sau đó ví dụ cái nếu mà cái người đi tu sĩ bên Việt Nam qua đây mà không có những cái không có những cái khoản tiền đó, thì bên Mỹ này cái nhà thờ hoặc cái chùa mà đứng ra để làm giấy tờ, họ phải chứng minh là họ có thu xếp rõ ràng, có những cái việc thu xếp rất là rõ ràng cho cái người được bảo lãnh qua, giống như về cái chỗ ăn chỗ ở, và làm sao để mà mỗi tháng cái tiền chi tiêu của họ phải được trả như thế nào, cho dù họ không có lương, không có cần trả lương mỗi tháng, nhưng mà mình phải chứng minh rõ ràng là phải có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, phải có cái phương tiện coi như là có thể tu trong chùa, ở trong chùa luôn, nhưng mà trong chùa họ sẽ đưa đồ ăn, đồ ở, và nếu cần thiết thì sẽ có những cái tài khoản về y tế chẳng hạn. Thì mình chứng minh hết cái đó cho sở di trú thấy, họ thấy đầy đủ, họ mới cấp cái visa. Nếu mà họ thấy không đầy đủ thì có vài trường hợp hồi xưa lúc mà cái người tu sĩ bên Việt Nam họ ở bên nước ngoài, họ xin vào bên Mỹ mà họ nói họ qua đây họ đi tu mà không được trả tiền, mà sở di trú lại đòi hỏi là quý vị phải bổ sung giấy tờ cho chúng tôi thấy để làm sao mà quý vị qua đây chỗ nào quý vị ở và quý vị xài tiền như thế nào. Thì Khanh có thấy là trong mấy cái hồ sơ hồi xưa Khanh làm, Khanh gửi bằng giấy của nhà chùa, nói là chùa có chỗ ở cho sư, nếu mà sư tu trong chùa thì chùa có chỗ ở, và thông thường những Phật tử cúng dưỡng cho chùa thì cái số tiền đó lại được bay ra để mà lo cho vấn đề ăn uống. Và Khanh chứng minh rõ ràng là chùa có một cái tài khoản ngân hàng, và trong tài khoản ngân hàng có một con số tiền, và cái board of director, những người trên giống như ngồi trên cái công ty thì họ viết lá thư, họ nói là họ bảo đảm là họ sẽ lo về cái vấn đề ăn uống và chỗ ăn chỗ ở của những nhà sư bên Việt Nam đưa qua, thì lúc đó sở di trú họ chấp nhận.
Dạ vâng.
Và Khanh có thấy vài cái tình trạng ví dụ mà của bạn Khanh họ gửi mà họ không có đưa ra rõ ràng về cái tài chính đó, thì sở di trú họ lại bác những cái đơn ngoài quanh
đó. Đó là về phía người bảo lãnh. Thế còn phía những cái người được bảo lãnh thì họ ngoài cái kinh nghiệm là 2 năm trong cái lĩnh vực phục vụ tôn giáo đó, thì phải chứng minh như thế nào rõ ràng cụ thể, những cái đòi hỏi nào khác nữa không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, một là họ có bằng cấp để làm cái công việc này. Ví dụ bên Khanh biết bên tôn giáo thì phải có đi trường, đi ra và học lớp, học lớp nữa chứ không phải là không. Và sau đó mới có mấy cái certificate. Còn bên Phật giáo của mình thì nói chung mình đi tu, mình không có lớp, mình cũng không có nói chung là cái giấy gì để xác nhận. Thì thông thường mình nhờ cái đạo giáo Phật của mình, giống như mấy cái chi nhánh lớn họ viết, họ nói là đúng là chúng cái ông này ông đã tu với chúng tôi biết bao nhiêu lâu nay, ông là chủ trì của cái cơn chùa, cái căn chùa này, và bây giờ chúng tôi muốn đưa ông qua, ông được một cái chùa bên Mỹ muốn đưa ông qua để làm giống như là mở rộng ra cái chùa đó, hoặc là đưa thêm giống như là tuyên truyền thêm cái cách mà ông tu cho những người ngoài,
truyền đạo. Dạ vâng.
Dạ.
Dạ, thưa luật sư, nhưng mà ngoài cái chuyện là kinh nghiệm, những người quen biết, giới thiệu, rồi là có những cái bằng cấp, tại vì giờ cũng có những cái trường dạy của đạo Phật giáo đó, cũng có những cái bằng cấp của Phật giáo, Công giáo v.v. Thì những cái đó là những cái điều kiện bắt buộc rồi. Nhưng mà ngoài ra nữa thì còn có những cái điều kiện là phải chứng minh là đúng là người tu hành như thế nào không? Tại vì sợ là đề phòng những cái trường hợp là giả dạng, lạm dụng đó thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì có chứ, có rất nhiều trường trạng giả dạng lạm dụng để mà dùng cái visa để qua đây. Bởi vì cái visa R1 này, nếu mà quý vị qua đây, quý vị làm bên này 2 năm, quý vị có thể xin thẻ xanh qua visa R1 này nữa chứ không phải là không đâu nhé. Thì đúng là có rất nhiều tình trạng làm giả dạng, cũng giống như hôn cưới nhau giả dạng thôi. Nhưng mà vấn đề là sở di trú họ không, ví dụ giống như hồi nãy chị nói, ví dụ mà mình đi học Phật giáo đi, mà mấy cái lớp này họ có đưa cái bằng cấp cho mình đó, thì thông thường sở di trú họ sẽ coi những cái nơi cấp những cái bằng này họ có phải là thật hay không, hoặc là họ chỉ cấp cái bằng cho có thôi. Thì nếu mà mình lọt vào trong những trường hợp mà họ cấp cái bằng cho có thì sở di trú họ có thể họ bác cái đơn. nhưng mà phần lớn là họ cũng không có đi tìm hiểu gì mấy, trừ khi mình làm quá lố đi thì tới lúc đó Sở Di trú họ mới đòi hỏi mình bổ sung về cái vấn đề experience của mình và cái cách mà mình tu ở đâu, mình phải chứng minh cho họ thấy. Nếu mà mình chứng minh không được thì họ có thể bác cái đơn này.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những cái trường hợp mà trót lọt từ cái khâu phỏng vấn qua đây rồi, nhưng mà sau đó là có thể là giả dạng tu hành để được cái visa này mà qua đây mà bị phát hiện đó, thì có những cái biện pháp trừng phạt như thế nào, hoặc là chế tài ra làm sao, hoặc là trục xuất như thế nào để mà ngăn chặn những cái việc mà lạm dụng cái visa này, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường Sở Di trú họ coi những cái vấn đề là giống như là ai mà làm gian lận họ coi họ phạt rất là nặng. Nặng có nghĩa là một, họ có thể trục xuất những cái người này về, họ tịch, họ thu hồi lại cái visa là một. Họ trục xuất những cái người này về và từ nay về sau coi như là họ không có cho những cái người này xin cái visa nào khác hoặc là tìm hoặc là hợp pháp hóa cách qua Mỹ lại.
Như vậy đây là một cái visa làm việc, nhưng mà đặc biệt là làm việc trong lĩnh vực tôn giáo, nó cũng giống như những cái visa đi qua Mỹ lao động khác như mình đã nói từ trước. Dạ, thì đây là một cái visa không định cư đi qua làm việc trong hoạt động tôn giáo và nó có những điều kiện khắt khe của riêng trong cái lĩnh vực đó, phải đáp ứng hội đủ điều kiện. Thưa luật sư có nói là gia hạn 5 năm, tối đa là 5 năm, không thể hơn phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng, không thể hơn. Chỉ tối đa là 5 năm mà xong sau đó mình phải quay về lại, một là mình làm thẻ xanh, mình xin thẻ xanh qua R1, hoặc hai là mình phải quay về lại nước ngoài.
Quay về lại Việt Nam, dạ vâng. Dạ. Thưa luật sư, trong cái thời gian gần đây đó thì cái luật di trú của Mỹ càng ngày càng siết chặt và họ đang gọi là kiểm soát chặt chẽ và họ muốn tức là tăng cường những cái sự gọi là tránh để mà khỏi bị lạm dụng đó. Cho nên là tuy là những cái visa này có cơ hội để mình sang Mỹ làm việc đó, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái trường hợp nào lạm dụng thì cũng sẽ bị có những cái hậu quả trừng phạt.
Và Khanh muốn nhắc cho quý vị nữa là mỗi năm thì Sở Di trú họ chỉ có thể cấp được 5.000 cái visa dưới cái R1 này thôi, nên nói chung thì có đi nhưng mà cũng rất là hiếm, chứ không phải là nhiều như cái những cái loại visa khác.
Và 5.000 visa dạng này cho trên tất cả toàn thế giới chứ không riêng gì chỉ là Việt Nam. Lúc này Anna có đặt câu hỏi cho luật sư, có hai đứa con nhỏ sinh ở Mỹ, bây giờ muốn về Việt Nam làm khai sinh cho con được không? Vì giấy tờ kết hôn ở Việt Nam.
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn làm giấy khai sinh cho cháu bên Việt Nam mà con sinh bên Mỹ thì thông thường không được, bởi vì giấy khai sinh có nghĩa là cháu được sinh ở bên nước ngoài đó. Chị có thể xin cái hộ chiếu cho cháu để xin cái kiểu coi như là cho cháu cái quốc tịch Việt Nam, nhưng mà giấy khai sinh thì không được, bởi vì cháu không có phải sinh bên Việt Nam mà sao cháu lại sinh bên Mỹ.
Cho nên câu hỏi kế tiếp của Anna thì coi như là luật sư cũng trả lời luôn, không biết như vậy thì đề tên Mỹ hay là tên Việt Nam?
Trong cái giấy khai sinh Mỹ của cháu bên Mỹ này thì lúc mà chị điền tên như thế nào thì cái tên sẽ theo như vậy. Còn sau này nếu mà chị muốn đổi tên thì chị phải khai đơn với tòa gia đình của tiểu bang mà cháu được đang ở đó để xin đổi tên cho những cái người dưới tuổi vị thành niên. Thì lúc đó chị có thể đổi tên lại và sau đó chị phải sửa lại cái giấy khai sinh để có cái tên mới vào.
Tại vòng hỏi thăm là nếu bảo lãnh gia đình sang Mỹ tốn bạc khoảng bao nhiêu tiền?
Thưa anh, cái này em không biết cách trả lời, tại vì
câu
có rất nhiều cách
quá
để bảo lãnh. Cái này quá rộng. Nếu mà anh bảo lãnh theo diện gia đình thì ví dụ bảo lãnh theo diện bố mẹ hoặc vợ chồng và con cái đi, thì tính nếu mà ở bên Việt Nam thôi nhé, bên này làm giấy tờ thì cái số tiền mà anh sẽ đóng thì chắc cỡ 2.000 tổng cộng. Cái đó là cho Sở Di trú thì cỡ 2.000. Cỡ 2.000 cứ tính như vậy.
Lệ phí nộp đơn, thì còn điều kiện tài chánh thì là khác nữa. Điều kiện tài chánh là ít nhất là mình phải có đủ cái tài chánh hàng năm thu nhập như thế nào để bảo lãnh cho một người. Là cái số
để làm cái đơn bảo trợ tài chánh đó.
Mindy Phan bảo lãnh anh em còn không luật sư, thời gian duyệt hồ sơ bao lâu?
Thưa chị, bảo lãnh anh em vẫn còn, thời gian duyệt hồ sơ là cỡ 14 năm.
14 năm, cách nộp hồ sơ như thế nào ạ?
Thông thường cách nộp hồ sơ thì chị điền cái đơn I-130 và chị gửi vào cho Sở Di trú, và trong cái đơn I-130 đó sẽ xác nhận là cái sự liên hệ giữa chị và người anh chị em của chị.
Trở lại với cái visa R1, phí tổn của cái giấy tờ cho cái hồ sơ này bao nhiêu và thời gian chờ xét duyệt bao lâu ạ?
Thông thường cái phí tổn cho cái hồ sơ này thì cỡ 1.500. Cái thời gian để mình lúc mà mình khai cái đơn I-129 á. Tại vì cái R1 này thông thường quý vị nếu mà khai bên Mỹ thì sẽ khai cái đơn I-129. Thì cái đơn I-129 đó nó có, mình có thể xin premium processing. Premium processing có nghĩa mình trả thêm một cái số tiền cho Sở Di trú và họ sẽ coi như là họ cho mình biết cái câu trả lời trong vòng 2 tuần. Thì lúc đó mình phải trả thêm cỡ 1.000, 1.000 mấy nữa. on top, trên cái số tiền mình phải trả cho sở di trú về cái đơn I-129. Và nếu mà mình trả cái premium processing mà sở di trú họ chấp thuận trong vòng 2 tuần á, thì sau đó mình có thể quay ngược lại, mình qua bên lãnh sự quán, mình lấy cái hẹn, thì cái đó nó cũng nhanh chứ không phải là không. Thì nếu mà quý vị rất là gấp để mà xin cái R1, thì có vẻ trong vòng 6-9 tháng là quý vị có thể có mặt ở bên này. Nếu mà sau mình phải làm premium processing và giấy tờ, phải có nghĩa là coi như không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà không làm thông thường á, mà không có premium process, mà mình làm coi như con đường đi thông thường thôi, thì có khanh nghĩ cũng cỡ năm.
Bao nhiêu năm ạ?
Cách quý vị năm ạ, tùy theo cách quý vị làm việc.
Vâng, dạ, cho những người mà đang nộp đơn cái diện visa này ha, Trà My xin hỏi thêm là hiện bây giờ đó mình có biết được là đang xét tới hồ sơ của ngày tháng năm nào hay không?
Rồi dạ, mình... thưa chị, dạ. Có. Thì trong cái visa bulletin mà thông thường họ có đó, thì cái R visa này là được fall qua cái for preference, có nghĩa là cái category, tại vì giống như quý vị nói bên luật gia đình đó, thì luật gia đình di trú về gia đình chính gọi là family based, có nghĩa là FB1234. Thì bên employment thì employment cũng có y như vậy, nhưng mà nó gọi là EB12345. Thì EB4 bây giờ nếu mà mình làm cái R1 ở bên Việt Nam á, thì mà nói chung là không có thời gian đợi. Mà cái này nói là về thời gian đợi để mà xin thẻ xanh, chứ không phải thời gian đợi để quý vị qua đây. Một khi quý vị làm cái đơn 129 và sở di trú họ chấp thuận được rồi, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Giống như Khanh nói, một là quý vị trả cái tiền premium processing để cho sở di trú họ cho biết cái quyết định trong vòng 2 tuần, và xong đó mình làm cái phần còn lại bên lãnh sự quán mình qua, thì cái thời gian nó rất là nhanh. Còn nếu mà quý vị nói là thời gian đợi là coi cái I-129 nó thông thường bao lâu á, nếu mà quý vị không trả premium processing thì cỡ là 3-6 tháng thì họ sẽ cho biết cái quyết định của họ chấp thuận cái I-129 hay không.
Yeah.
Và quý vị nên biết cái nữa là về family base, về bảo lãnh gia đình, thì cái thời gian mình đợi có nghĩa là thời gian mình đợi để mình có thẻ xanh. Còn về employment base, cái thời gian mình đợi cho mấy cái đơn cho cái non-immigrant visa nó không có liên quan gì tới cái thời gian mình đợi cho thẻ xanh. Tại vì cái employment base đó, nó chỉ cho mình qua đây để đi làm, và một khi mình qua đây để mình đi làm và mình muốn ở lại thì xin thẻ xanh, thì có đó con đường nó lại khác nữa, nó không có phải giống như employment base mà quý vị nghĩ chúng tôi phải đợi bao lâu chúng tôi mới được vào. Employment base, quý vị từ mỗi khi cái đơn mà I-129 được chấp thuận thì mình cứ tiến tới, mà trong thông thường I-129 được chấp thuận trong vòng 2 tuần nếu mà mình trả cái tiền premium processing, hoặc là 3-6 tháng sau khi mình khai. Chứ sau đó là một mình có được gọi được chấp thuận là mình qua bên lãnh sự quán để mình xin cái thị thực đi qua liền, chứ mình không có phải đợi lâu dài giống như bên family base mình gửi đơn vào ngồi đợi mười mấy năm sau mới tới phiên mình để mình đi.
Tức là đây là đi dạng lao động không định cư, còn cái kia là đi dạng định cư theo diện gia đình, nó khác biệt hẳn. Dạ vâng, trong những trường hợp nào bị từ chối visa này thưa luật sư?
Trong những trường hợp là ví dụ là mình không có chứng minh được là mình có đủ khả năng, không phải là khả năng, là mình không có giấy tờ để mình chứng minh là mình người được minister hoặc là bên đạo giáo hoặc tôn giáo họ chấp nhận cho mình là được cái kiểu là lòng nhà sư hoặc là nhà cha được chẳng hạn. Và cái thứ hai có thể bên nhà chùa hoặc nhà thờ bên Mỹ có vấn đề về giấy tờ, về chứng minh là bên này là có phải là cái non-profit và làm cho religious hay không. Và cái thứ ba có thể là cái nguồn mình chứng minh không có đủ về cái vấn đề là ví dụ mình qua bên này mình làm mà không có được trả lương á, thì mình không có chứng minh đủ là bên này cái nhà thờ hoặc nhà chùa bên này không có đủ khả năng để mà lo cho quý vị, hoặc quý vị cũng không có đủ khả năng để mà tự lo cho quý vị một khi quý vị qua bên này. Và cái thông thường mà cái R1 nó fail nhiều nhất á là ở chỗ mà nếu mà mình không phải làm theo chính tông đi, chẳng hạn mình theo đạo Phật, mình theo chính tông, mình theo mấy cái đạo nhỏ nhỏ hơn á, nó gọi là religious denomination,
những cái giáo phái đó.
Giáo phái, cái những cái đó nó hơi khó, bởi vì mình làm sao mình phải chứng minh cái giáo phái đó là nó có thật, và bên Mỹ này cũng có cái giáo phái đó, thì thông thường nó rất là khó để làm mấy cái religious denomination đó.
Như vậy thì ở trong những cái trường hợp nào bị từ chối thì nói nôm na là nếu như quý vị không đủ điều kiện, không đủ giấy tờ để chứng minh là mình là người có đủ điều kiện và không đủ thuyết phục. Vâng, tại vì cái visa này nó đặc biệt mà, cho nên cũng không có dễ dàng gì đâu để mà được chấp nhận. Dạ, như nãy luật sư có nói là mỗi một năm chỉ có 5.000 visa cho toàn thế giới thôi. Dạ vâng, thưa luật sư, lúc này Hoàng Trinh hỏi đi diện F1, con trên 21 tuổi, gặp những câu hỏi phỏng vấn gì?
Thông thường nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái thì họ chỉ hỏi về cái quan hệ giữa bố mẹ và con cái thôi, họ không có hỏi gì thêm. À, nếu mà cái người con của quý vị nếu mà có phạm tội lỗi về vấn đề hình sự hay là cái gì đó, họ thì họ có thể hỏi về cái đó, hoặc thông thường họ có thể hỏi là những người này đã lập gia đình hay chưa, hoặc trước giờ có lập gia đình hay chưa. Bởi vì cái dạng family based first preference có nghĩa là con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi. Yeah. Thì nếu mà lúc mà đi phỏng vấn mà loại ra là cái người này họ có lập gia đình thì coi như họ phải bị tụt xuống third preference rồi.
Vâng, thời gian hết rồi, Trà My cố gắng tranh thủ thêm một vài câu nữa. Cho em hỏi đi du lịch ở lại Mỹ theo diện EB3, chuyển đổi thành I-485 tháng 5 năm ngoái, lăn tay tháng 8, khoảng bao lâu thì được cấp thẻ xanh?
Nếu mà chị lăn tay tháng 8 thì thông thường cái cuộc phỏng vấn của chị tùy theo chị đang ở đâu thì cũng sắp tới rồi. Bên Texas này từ lúc mà mình nộp đơn xin thẻ xanh tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn ít nhất cũng là 12 tới 15 tháng. Em không biết chị ở đâu nên em không có dự tính được.
Câu hỏi tiếp theo là bây giờ có bắt buộc phỏng vấn để được cấp thẻ xanh không? Nếu phỏng vấn thì có quyền đưa thông dịch đi theo không?
Thông thường là tùy theo cái cuộc tùy theo chị nộp đơn xin thẻ xanh như thế nào. Nếu mà chị nộp đơn xin thẻ xanh qua diện hôn nhân, yes, thông thường họ sẽ có phỏng vấn, nếu trừ khi mình nộp giấy tờ coi như là có con cái đùm đề hết rồi thì có thể họ sẽ waive đi cái cuộc phỏng vấn. Còn nếu mà mình nộp đơn xin thẻ xanh qua những cái vụ khác giống như là bị bạo hành gia đình hoặc là dưới cái dạng EB3 thì thông thường họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Và nếu mà chị không có, chị muốn đưa người đi thông dịch, yes, chị có thể đưa người đi thông dịch đi theo. Và cái người thông dịch đó tốt nhất á, nếu mà được thì thuê một cái người thông dịch có bằng cấp để mà thông dịch cho tòa hoặc là cho coi như được tiểu bang xác nhận cho những người này là certified translator. Còn nếu mà chị muốn dùng những cái người bạn thân quen của chị á thì thông thường sở di trú họ cũng ok, nhưng mà những cái người này họ phải điền một cái đơn với sở di trú. Thì cái đơn đó là lúc mà chị, một là chị có thể lên trên uscis.gov để mà tìm cái đơn cho người thông dịch, hoặc tới lúc mà lại văn phòng xin họ cho một cái bản đó.
Vinh Phạm, con có quốc tịch bảo lãnh mẹ bao lâu?
Thông thường người con có quốc tịch bảo lãnh người mẹ hoặc bố thì cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà mình nộp đơn I-130, và nếu mà cái hồ sơ không có vấn đề gì hết trong cái quá trình làm việc.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Còn câu hỏi nữa nhưng mà hết thời gian rồi. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, tối thứ tư hàng tuần, luật sư di trú Khanh Phạm sẽ trở lại với chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị và các bạn liên quan tới di trú Mỹ cũng như trình bày những thông tin mới về di trú Hoa Kỳ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin loan báo những chế tài mới mạnh mẽ hơn đối với chế độ chuyên chế Triều Tiên. Động thái này nhắm vào cách chuyển hàng bằng tàu trên biển có tính lường gạt đã giúp chế độ Kim Jong-un có tiền tài trợ cho các chương trình vũ khí nguy hiểm. Bộ trưởng Mnuchin nói, hành động của chúng ta nhắm vào các công ty chuyển vận và buôn bán bằng tàu, các tàu thuyền và những cá nhân trên toàn thế giới mà chúng ta biết là đang hoạt động nhân danh Triều Tiên. Đặc biệt chúng ta đang chế tài 27 thực thể, 28 tàu và một cá nhân, tất cả đều dính líu vào mánh khóe tránh chế tài. Những chế tài mới đây sẽ cản trở một cách đáng kể khả năng của Triều Tiên thực hiện những hành động trốn tránh trên biển, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc chuyển vận than đá, dầu mỏ bất hợp pháp và hạn chế khả năng của chế độ Triều Tiên chuyên chở hàng hóa qua hải phận quốc tế. Những chế tài bổ túc này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch áp lực tối đa, cắt đứt những nguồn lợi tức ông Kim Jong-un thu được từ những hoạt động thương mại bị cấm để tài trợ cho những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ cũng đưa ra những khuyến cáo cho ngành tàu biển trên toàn thế giới để ý đến những chiến thuật bất hợp pháp trên biển và nhấn mạnh đến những nguy cơ có thể bị chế tài nếu buôn bán trên biển với Triều Tiên. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vạch rõ các phương cách chính phủ Triều Tiên sử dụng để giả mạo lý lịch các con tàu và che giấu hàng hóa bất hợp pháp. Các công ty và quốc gia trên toàn thế giới hiện nhận được thông tin là quan điểm của Hoa Kỳ phù hợp với những chế tài Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc là một vấn đề an ninh quốc gia. Những ai buôn bán với Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về những hiểm nguy do mình gây ra, Bộ trưởng Mnuchin nói. Hoa Kỳ sử dụng sức mạnh kinh tế để thực thi mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump là bất cứ công ty nào giúp Triều Tiên tài trợ chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này sẽ không được phép làm ăn buôn bán với bất cứ ai tại Mỹ. Chương trình hạt nhân của ông Kim Jong-un chỉ phục vụ có một mục đích duy nhất, nắm giữ quyền hành, dù người dân Triều Tiên đói khát và chịu nhiều thống khổ. Hoa Kỳ không ngồi yên trong khi Kim Jong-un đe dọa các đồng minh và lãnh thổ của nước Mỹ. Hoa Kỳ cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, kiểm chứng được và không đảo ngược được. Và những chế tài gần đây nhất đối với những người tiếp tục giúp đỡ chế độ tàn bạo này củng cố quyết tâm của Hoa Kỳ thực hiện mục tiêu này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi.